सङ्कमयं भगवासावासियं विहरति चेतवनेहनाथेन्द्रिकतारामेहतोऽन्यरामेहनाथिया पङ्केतवनङ्गोपाते स्वर्गेण
Thank you.
lại xưa trên thần trong địa pháp là phúc lành cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy tại đàn đường pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời
tâm thông đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Tha Giá. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, thầy Khánh Quy và quý chư tôn thiền đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 5 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Giờ Houston 7:30 đến 10:00 sáng. Giờ New York 8:30 đến 11:00 sáng. Giờ Cali 5:30 đến 8:00 sáng. Giờ Paris 1:30 đến 4:00 chiều. Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bụt Tha Tham Má hôm nay Tùy Quán phần thứ 15 sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc hiện thể thế gian giải vô thượng điệu ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại tại đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tạp xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh.
Sa thứ sa tu lành thai, chúng con xin kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Bụt Tha Tham Má, Tùy Quán phần thứ 15, trích trong kinh Hai Pháp Tùy Quán, kinh Tạp Sutta Nipata, tiểu bộ kinh Khuddaka Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Cùng kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chư tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học về hai cái pháp môn trì quán. Ở trong hai cái pháp môn trì quán mà chúng ta học hôm nay thật là thú vị. Khi mà cái gì chúng sanh ở trong đời này mình cho là sự thật thì các bậc thánh sẽ khéo thấy cái này cái đó là hư vọng. Ngược lại, cái gì mà chúng sanh trong đời này mà cho là hư vọng thì các bậc thánh sẽ thấy đó, đó là cái này là chân thật. Từ trước đến giờ chúng ta học về cái pháp trì quán có nhiều cách, nhưng mà những cách trì quán kia thì chúng ta dễ hiểu. Thí dụ chúng ta trì quán rằng phàm ở đời có sự khổ gì hiện hữu, tất cả khổ ấy do duyên ái. Rồi cần phải trì quán rằng khi nào mà đoạn diệt được ái ly tham hoàn toàn không có duyên tàn thì khổ không có hiện hữu, vân vân. Thì những cái pháp trì quán đại loại như vậy chúng ta cũng dễ hiểu. Nhưng mà cho đến cái pháp ngày hôm nay đó, pháp trì quán hôm nay chúng ta sẽ được nghe giảng sư là Thượng Tọa Nhất Đẳng trình bày cho chúng ta hiểu rõ từ ý nghĩa những gì mà cuộc đời họ cho rằng là sự thật thì các bậc thánh thấy bằng cái trí tuệ chỉ rằng là cái đó là hư vọng. Rồi cái gì mà ở cuộc đời này chúng sanh cho là hư vọng thì các bậc thánh với trí tuệ thấy rõ cái này là sự thật. Ý nghĩa đó là sao? Quý vị hãy lắng nghe và khéo tác ý bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin được mời Phật tử Lâm Si đọc cho chính phần của bài kinh, rồi sau đó xin công thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng thuyết giảng. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu. Con thành kính tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Dạ, con được phép đọc phần chánh văn giáo trình lớp Phật Pháp Bụt Thầy Thanh Mát, Tùy Quán phần 15. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Có thể có như thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì được thế giới với chư thiên, các ma, các phạm thiên, được thế giới này với quần chúng Sa Môn và Bà La Môn, với chư thiên và loài người di tưởng, đây là sự thật. Cái ấy được các vị thánh khéo thấy như thật, với chánh trí tuệ là cái này là hư vọng. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Này các tỷ kheo, cái gì được thế giới với chư thiên, các ma, các phạm thiên, được thế giới này với quần chúng Sa Môn và Bà La Môn, với các chư thiên và loài người suy tưởng, đây là hư vọng, cái ấy được các vị thánh khéo thấy như thật, với chánh trí tuệ là cái này là thật, đây là pháp tùy quán thứ hai. Này các vị kheo, do vị kheo chân chánh tùy pháp, tùy quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm, hãy xem thế giới này với thế giới chư thiên, hoan hỷ với phi ngã, an trú trên danh sắc, nghĩ rằng danh sắc này là chân thật không ngụy. Dầu họ nghĩ thế nào, khi danh sắc đổi khác, danh sắc là hư vọng, giả dối, sống tạm bợ. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tòa giác đản từ bi thuyết giảng phần bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ thưa Phật sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần hai pháp tùy quán, và ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng sau cùng về hai pháp tùy quán, và thì Phật sư sẽ là vị giảng sư để giảng cho ngày mai. Và cái hôm nay là ngày giảng của ni sư Lưu Pháp, nhưng ni sư bận việc do đó chúng tôi điều khuyết, và thì Phật sư đã lân mận để giúp điều khuyết để giúp vị giảng ngày mai thay bầu chủ của chúng tôi, nên chi quý vị thấy chương trình có phần quán chuyển như vậy. Đề tài ngày hôm nay là một đề tài có nhiều điểm để cho chúng ta suy gẫm. Cho dù chúng ta không thật sự đạt được cái nhìn đó, nhưng mà hiểu về cái nhìn đó giúp cho chúng ta soi sáng được rất là nhiều điều ở trong cuộc sống hàng ngày. Thế giới này luôn thay đổi, và kể cả những gì mà chúng ta nghĩ rằng thường hằng ở trong tương lai, thì thưa quý vị, những điều đó cũng thay đổi. Cái chuyện mà thế giới là vô thường mà chúng ta nghĩ là thường, hầu như nó là một căn bệnh muôn thuở của nhân loại. Chúng ta nói một sự việc rất đơn giản ở trong thế giới ngày hôm nay, là từ cái quan sát và kiến thức của con người về thiên văn, thì chúng ta biết rằng cái đất mà chúng ta đang sống, nó có cái tuổi nhất định. Nó cũng giống như là vô số thái dương hệ, vô số tinh cầu ở trên vũ trụ bao la này. Không có cái gì trường hằng mãi mãi. Có người, có những nhà khoa học đã xác nhận là trái đất đã hiện hữu hơn 2.000 tỷ năm. Và trái đất cũng còn một thời gian nữa để tồn tại, cho dù là thêm 2.000, 3.000 tỷ năm nữa, thì rồi trái đất cũng sẽ bị hủy diệt. Điều đó đối với các nhà thiên văn, đối với các nhà khoa học rất là hiển nhiên. Và thứ thì sự hủy diệt của trái đất, đó là một điều không thể tưởng tượng được, không thể chấp nhận được đối với nhân loại ở trong suốt chiều dài lịch sử, và kể cả đối với tín đồ của hầu hết các tôn giáo. Một con số gần như là rất lớn nhân loại trên hành tinh ngày nay, còn các tôn giáo đều nghĩ rằng một ngày nào đó Chúa sẽ trở lại thế giới này và kiến tạo trái đất này thành một vườn địa đàng. Vườn địa đàng đó là vĩnh cửu, là bất diệt. Thì nó tính như vậy. Rất là dễ hiểu. chúng ta ăn trên mặt đất này, ngủ trên mặt đất này, sống ở trên mặt đất này. Tất cả vui buồn, thương ghét diễn ra trên mặt đất này. Nghĩ đến chuyện cái đất này một ngày nào đó không còn nữa là một điều chúng ta khó chấp nhận, không thể chấp nhận. Và chúng ta chỉ muốn rằng cái đất này là vĩnh cửu, đơn giản vậy thôi. Cái đất này là vĩnh cửu. Và thưa quý vị, chúng ta nói đến hai việc. Một là con người đã quan sát vô số những tinh cầu, những thái dương hệ, kể cả Black Hole, kể cả bao nhiêu tinh đúng, đều có tuổi thọ, rồi một ngày sẽ tan biến. Chúng ta cứ nhắm mắt lại với cái kiến thức của loài người cách đây 26 thế kỷ mà Đức Phật Ngài đã từng nói những điều mà họ không thể tưởng tượng được. Trái đất có thành, có trụ, có hoại, có không. Tức là nơi chúng ta ở nó có chủ quyền gì, không thể tưởng được. Hay là một chuyện rất là gần. Đức Thế Tôn đã nói rằng, này các tỳ kheo, Hy Mã Lạp Sơn đã có thời là biển cả, và biển cả đã có thời là núi. Chuyện đó đối với kiến thức của người thời đó rất là khó hiểu, rất là hư ảo. Thưa quý vị, ngày nay chúng ta biết là India Plateau vốn là một đại lục. Nó là một mảng đại lục mà nó đụng vào ở trong một cái đại lục lớn vĩ đại khác. Chúng ta gọi là Eurasia, đại lục Âu Á. Và do hai cái đó đụng vào nó tạo thành tận núi Hy Mã Lạp Sơn. Tuy Hy Mã Lạp Sơn tuy rất cao nhưng mà núi rất trẻ. Cho đến ngày hôm nay thưa quý vị, mỗi một năm á, thì cái India Plateau nó vẫn đẩy tới phía bắc 2.5 cm. Do đó những ngọn núi của Hy Mã Lạp Sơn là những núi mà núi rất trẻ. Là bởi vì thưa quý vị, cái hiện tượng địa chấn đó nó chưa có nằm yên một chỗ, nó vẫn tiếp tục. Thì thưa quý vị, nhìn chúng ta có dịp nhìn rằng núi Hy Mã Lạp Sơn cao sừng sững và nóc nhà của thế giới tới phủ quanh đông, mà mình nghĩ rằng cái đằng núi đó nó phải nằm yên, nhưng thực sự nó không nằm yên, nó thay đổi từng giờ từng phút. Người ta tính ra đó thì thật ra cái hiện tượng địa chấn của Hy Mã Lạp Sơn đến nước Ấn Độ đang di chuyển về phía bắc với vận tốc là 2.5 cm một năm ấy, thì nó nhanh hơn là cái bóng tay của chúng ta mà ra thử. Và thứ thì rất khó tưởng tượng khi mà Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, Hy Mã Lạp Sơn đã có thời là biển cả. Cho đến bây giờ trên cao nguyên Tây Tạng chúng ta tìm thấy vô số hóa thạch, đó là những cái sinh vật sống dưới biển. Chúng ta không có đủ tuổi thọ lâu dài, chúng ta không có đủ cái kiến thức để hiểu về sự sinh diệt của thế giới ở bên ngoài và ngay cả thế giới nội tại. Cứ đến trước gương, soi gương thì chúng ta sẽ hiểu. Chúng ta đã thay đổi nhiều lắm so với 10 năm trước. Nhưng mà hôm nay, hôm qua, và ngày mai, chúng ta đứng trước gương, có thể chúng ta thấy mình có tù tị hơn một chút, có ốm hơn một chút, nhưng mà mình vẫn là mình. Tại vì chúng ta thay đổi tương đối hơi chậm chứ. Có khi nó có nhiều trường hợp đột biến, nhưng mà đa phần là chậm. Nó chậm như chúng ta nhìn một đóa hoa. Chúng ta nhìn một đóa hoa rất đẹp, đầy màu sắc, chúng ta khó liên tưởng đến cái tàn của nó. Nhưng mà hoa tươi nhưng sẽ úa xào. Tại vì cái diễn trình từ cái chỗ mà tươi thắm, xuân sắc mà qua chỗ tàn úa, nó mất ít thời gian. Và chính cái thời gian chậm đó Nó đã lừa gạt cái nhận thức của chúng ta. Mọi thứ xung quanh thay đổi rất nhiều. kể cả người không Phật. Chúng ta nói rất là đơn giản. Đức Phật nói rằng tất cả pháp hành đều là vô thường. Hay là ai lấy sắc tướng âm thanh để cầu Phật thì đó là hư nguyện, là tà đạo, người đó phải thấy được Phật. Nhưng mà chính người Phật tử lại có điểm tưởng nghĩ về một cảnh giới thường hằng bất biến, những cảnh giới mà nó chỉ có vui và không có khổ. Chúng ta gọi cảnh giới cực lạc. Cảnh giới đó nó mãi mãi như vậy. Thậm chí vị Phật chúng ta gọi là Đức Phật A Di Đà thì chúng ta gọi là vô lượng thọ Phật. Chỉ vô lượng thọ Phật tức là vị Phật đó trụ thế hoài mà không bao giờ niết bàn, không bao giờ kết thúc đời sống nào. Thậm chí có nhiều người gọi Đức Phật A Di Đà là Phật quá khứ. Quá khứ tức là đã qua rồi, nhưng mà không, chúng ta gọi là Ngài là quá khứ nhưng mà chúng ta không chấp nhận Ngài đã biên tịch rồi. Ngài là vô lượng thọ mà. Thì thưa quý vị, cái nhìn của ngay cả người Phật tử đôi lúc chúng ta cũng mơ ước, cũng tưởng nghĩ đến có một cảnh giới. Cảnh giới đó có danh, có sắc, cảnh giới đó có âm thanh, có sắc tướng. Cảnh giới đó là vĩnh cửu, không bao giờ thay đổi. Chúng ta có vô số thí dụ, có vô số điều để chúng ta phải cảm nhận điều đó. Có những điều mà bản thân của chúng ta thấy nó là thường hằng, nhưng bậc thánh thấy nó là vô thường, thấy nó là hư vọng. Điều này nó chỉ nằm ở trong gian tức thôi. Ví dụ như về đề tài vô thường mà chúng tôi đang nói với quý Phật tử, nếu quý vị là một người lớn tuổi, là một người có tâm rất là thanh thản trong ngày hôm nay, chúng tôi nói về sự vô thường, chúng ta cảm nhận một cách khác. Nhưng mà nếu quý vị là người đang yêu, đang dệt mộng, đang nghĩ đến một cái chuyện tình mà nó đang lâu tóc bạc, lúc mà chúng ta đang yêu, đang thích, đang ngắn bó một cái gì đó, thì chúng ta nghĩ rằng cái đó mãi mãi, cái đó không thay đổi. Chúng ta đang thân với bất cứ một người nào mà mình nghĩ rằng người đó rời bỏ chúng ta không cam lòng. Rời bỏ vì họ chết đi, rời bỏ vì mình không thương người ta nữa, hay là người đó không thương mình nữa, rời bỏ vì bất nỗi sao dời. Chúng ta không nhận ra điều đó. Bây giờ chúng ta đang thích một điều gì? Nếu mà chúng ta thường ý thức được rằng cái thích của chúng ta đối với điều đó nó chỉ tồn tại ở trong một giai đoạn, ở trong một khoảng thời gian nào đó, nó không là mãi mãi, thì thưa quý vị, khi mà ý thức được sự vô thường đó thì cái tha thiết của chúng ta, cái dính mắt của chúng ta, cái mà chúng ta thấy nó ở vĩnh viễn, cái mà chúng ta thấy đời đời mà chúng ta không còn thấy được như vậy, thì chúng ta đang đứng ở một vị thế khác. Nói một cách rõ hơn, nếu chúng ta là một hành giả tu tập, từ cái vị thế của một hành giả, chúng ta nhìn thấy tất cả những gì gọi là sự sống đó, nó xoay chung quanh sáu giác quan. Sáu giác quan đó là nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân, ý. Hay chúng ta nói theo thế gian là thị giác, thân giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nè. Cái đối tượng đó là gì? Là sắc, thân, khí, vị, xúc, pháp. Chỉ cần một chút bình tĩnh thì quý vị chúng ta nhận ra rằng
tất cả những hiện tượng của cuộc sống đều là những cái hiện tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và nếu chúng ta thấy được như vậy, thì bây giờ chúng ta nhìn vào các căn, các cảnh và thức, căn cảnh thức. Có cái nào mà nằm yên một chỗ? Có cái nào mà nó vĩnh cửu? Cái đẹp nhất mà chúng ta thấy, cái hay nhất mà chúng ta nghe, cái thơm nhất mà chúng ta ngửi, cái ngon nhất mà chúng ta nếm, cái êm ái, mịn màng nhất mà chúng ta thân chúng ta xúc chạm, và những ý tưởng làm cho chúng ta hưng phấn nhất, đối với hành giả tu tập thì thứ gì? Những cái đó nó đắp đổi liên hồi, nó trộn lẫn với nhau, nó thoạt đến thoạt đi, hết sanh rồi diệt, hết diệt rồi sanh. Chúng ta nói đó là thế giới chủ quan, thế giới ở tính chính chúng ta, nó thay đổi liên tục. Chúng ta không chấp nhận được chuyện đó. Tại vì sao vậy? Sự thay đổi, sự vô thường, sự biến dịch của danh, của sắc, của thân, của tâm, của căn cảnh thức, những điều đó nếu chúng ta thấy được thì nó sẽ làm cho chúng ta bị tan vỡ cái ảo giác là cái mà mình đang thích đó, rồi nó sẽ không tồn tại, hay là chúng ta sẽ không tiếp tục tồn tại. Người mà mình thương yêu đó rồi sẽ xa mình, hay là mình sẽ xa người đó, hay hoặc giả là tình cảm không còn nữa. Và tất cả những nương tựa của mình, từ học vị, địa vị, danh vị, cho đến tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, sức khỏe, tiền bạc, quyền chức, nó phù du đến mức độ nào? Và khi mà chúng ta cảm thấy phù du, mình cảm thấy sợ hãi, mình muốn rằng cái tôi, cái ta đó, mình là ai đó, ở chức quyền nào đó, ở địa vị nào đó, nó chỉ có lên, nó chỉ có tiếp tục, mà nó không có xuống, không thay đổi. Thứ gì, chúng tôi có rất nhiều lần được đẩy xe cho Ngài vào thượng. Ngài ngồi ở trên chiếc xa lăng, chúng tôi để Ngài đi chậm chạp. Chúng tôi nhớ rằng Ngài vốn là một người rất là khỏe mạnh, Ngài tập yoga hàng ngày, tướng mạo của Ngài rất là quắc thước. Có thể nói rằng ở trong số các vị tăng, Ngài được xem như là một vị có hảo tướng. Ngài cũng là từng là người có nhiều địa vị cao trọng, Ngài giữ những chức rất là lớn. Bây giờ khi Ngài già, Ngài bệnh, Ngài ngồi trên chiếc xa lăng, chỉ có một điều còn lại mà chúng tôi có thể thấy được ở Ngài, đó là khi Ngài bệnh, Ngài già thì Ngài cảm được, Ngài cảm nhận một cái sâu sắc về cái lẽ đạo mà Ngài được học trong Phật Pháp. Còn tất cả những thứ khác đều là vô nghĩa. Chúng tôi đã từng ngồi ở trước một người Phật tử cách đây mấy hôm thôi. Người đó có một sự thành tựu lớn trong cuộc đời, 8-9 người con ai cũng thành tài, cũng đỗ đạt hết, đời sống mọi thứ rất là vững. Nhưng một con cái, tiền bạc, gia đình đã vững, nhưng mà mình bệnh thì sao? Lúc mà mình bệnh thì thật sự thứ thứ vì những điều đó rất là vô nghĩa, nó vô nghĩa lắm. Thậm chí Ngài Rất Thấp Ba Lát này từng đưa ra một cái hình ảnh rất là tội nghiệp cho mình. Đó là một vị vua nằm ở trên lông sàng, ở trong cơn bão bệnh. Bao nhiêu là quần thần, thân nhân, hoàng thân quốc thích vây xung quanh, nhưng mà không ai làm gì được. Khi mà tử thần đến, khi mà sự vô thường đến, cái đau nhức cũng của riêng mình, cái khổ sở của riêng lòng mà chịu lấy, và rồi cái chết đến, tử thần đến thì cũng phải ra đi, đó là sự thật. Chúng ta nói theo cái ngôn ngữ bình thường là sự thật phũ phàng với đời sống này. Thì khi mà chúng ta có dịp để suy niệm những điều đó, chúng ta sẽ cảm nhận một điều tại sao Đức Phật đã dạy ở đây là những điều mà người phàm phu của chúng ta thấy là chân thật. Thì được đối với Phật Thánh nó là hư huyễn, nó là giả hết. Cái thước đo những giá trị mà chúng ta gọi là chắc chắn, những giá trị mà chúng ta gọi là nhất định phải như vậy, thì thứ gì đối với Phật Thánh vốn là hư huyễn. Không cần phải thấy Bậc Thánh, nếu chúng ta được có một ngày hành thiền quán, được dịp nhìn từng hơi thở, quan sát từng bước chân, chánh niệm đối với thân với tâm trong từng khoảnh khắc, thì chúng ta thấy rằng mọi thứ thay đổi liên hồn bất tận. Quả thật thì có dịp để mà nhìn vào chính mình thì lúc đó chúng ta mới hiểu tại sao mà chúng ta khó hành thiền, tại sao chúng ta khó nhìn nhận vào sự thật. Một phần là do thói quen, chúng ta không có thói quen tập trung, chúng ta không có thói quen chánh niệm. Nhưng một phần khác đó là cái thành kiến ở trong lòng, chúng ta không muốn nhìn thấy sự thật. Cái sự thật về đời sống mà chúng ta nhìn rõ quá thì chúng ta thất vọng, chúng ta sợ hãi. Chúng ta nhớ một người nào đó đã nói như vậy. Họ nói rằng trong tình yêu mà chân thành, tình yêu mà đủ mạnh thì tình yêu đó phải là mù quáng. Nếu con người sống tỉnh táo quá, thấy rõ sự việc quá, thì thật ra họ khó đạt đến cái chỗ gọi là yêu cuồng nhiệt được. Có lẽ điều đó nó là cái kinh nghiệm của mọi người. Nhưng mà chúng ta áp dụng ở trên cuộc sống hàng ngày, không phải chỉ nói về tình yêu đối với người khác, phải mà chúng ta nói tất cả những gì mà chúng ta tha thiết, tất cả những gì mà chúng ta đinh ninh, tất cả những gì mà chúng ta kỳ vọng, tất cả những gì mà chúng ta nghĩ đến một đời mà chúng ta nghĩ đến điều đó, cái tha thiết đó nó sẽ không còn nữa nếu mà chúng ta thấy rằng tất cả chỉ là vô thường. Đời sống của chúng ta, thưa quý vị, nó có một điểm rất lạ là ngay cả khi mà chúng ta học về lý vô thường, ngay cả chúng ta hiểu về lý vô thường, chúng tôi lấy ví dụ là ở trước mắt chúng tôi có một cái điện thoại, đó là cái iPhone. Mỗi lần một cái iPhone nó ra thì rất là nhiều người đi mua nó về, và tưởng nhìn chừng như là chúng ta mãi mãi có thể thích nó, mà nó mãi mãi là của mình. Nhưng mà rồi tất cả chúng ta đều biết nó chỉ có giá trị một năm thôi, năm tới có cái mới ra. Chúng tôi nghe ở bên Trung Quốc có những người họ bán thận, họ bán thân để có tiền mua cái iPhone, cái iPad. Và dĩ nhiên khi mà bán thận, bán thân để mua cái iPad thì mình cảm thấy cái đó nó có phải là tuyệt vời lắm, phải quý lắm. Quý lắm đến nỗi mình có thể đổi lấy cái sự an nguy của mình, đổi lấy cái phần quan trọng cuộc sống. Nhưng mà nếu chúng ta tỉnh táo và thấy rằng cái cảm giác của chúng ta đối với cái iPhone, iPad đó, nó không có kéo dài hơn một năm rồi cái mới nó ra, rồi để chúng ta thấy nó khác đi, thì có lẽ cái cảm giác chúng ta đã khác. Ở đây Đức Phật này có một gợi ý là điều mà chúng ta nghĩ là chân thật thì bậc thánh hay là hư huyễn. Chúng ta nói bậc thánh là hư huyễn, bậc thánh là bậc rất tỉnh táo. Đức Phật này ví dụ bậc thánh như là một bậc leo lên lầu cao trí tuệ. Lầu cao trí tuệ tức là một cái giai tầng trí tuệ rất là cao, nhìn quần sanh ở dưới mặt đất, nhìn mặt đất thì cái nhìn của các ngài khác hơn, khác hơn chúng ta rất nhiều. Bởi vì các ngài khách quan đứng ở trên, không còn bị cái hạn cuộc, không còn bị lệ thuộc, các ngài nhìn khác. Hôm nào đó chúng ta thử làm một việc là chúng ta lặng lặng quan sát hai người đang giận nhau, hai người đang quan trái với nhau, họ đang chửi nhau, họ đều muốn chứng minh rằng họ đúng, họ phải, họ có lý, và người kia là sai lầm, đỏ mặt tía tai giận dữ, thề không đổi thời chung. Chúng tôi thấy hoài việc đó, thưa quý vị, chúng tôi thấy hoài. Quý Phật tử tưởng tượng là ở trong chùa có những Phật tử phiền não với nhau, giận với nhau đến nỗi mà có thể hủy hoại đi một cái tình bạn để xây dựng 10 năm chỉ vì lý do rất đơn giản là người này tổ chức lễ trai tăng mà không mời người kia. Ngay cái giờ phút mà chúng ta giận với nhau đó, ngay cái giờ phút mà chúng ta quan trái với nhau đó, thì chúng ta nghĩ cái lý do mà quan trái là lý do chính đáng hoàn toàn. Cái lý do chính đáng hoàn toàn 100%, 1000% là cái lý do đó phải đúng để chúng ta có thể giận người khác. Nhưng mà nếu chúng ta có cái dịp khách quan đứng ở bên ngoài thì chúng ta thấy rằng cái giận nó vô nghĩa, rất là vô nghĩa. Ngay cả một việc mà chúng ta thấy mình giận người chỉ khổ cho mình, giận ích lợi gì hết. Quý vị biết là trong cái đời sống của chúng tôi đi khi đi sinh hoạt, chúng tôi gặp nhiều người họ chửi mình, và khi họ chửi đó thì họ nghĩ rằng họ đang sung sướng với cái mà họ chửi, họ đang sung sướng với cái cơn giận của họ, họ đang sung sướng vì họ phá vách được mình. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi nhìn kỹ lại đó, thì thật ra những người mà nói những cái lời nặng nề, những người mà nói những lời quán kết, những người mà nói những lời sân hận đó, thì họ không hạnh phúc đâu. Quý vị có tin như vậy không? Có bao giờ chúng ta sống bằng một cái tâm đầy những cái chất độc? Có bao giờ chúng ta sống bằng một nội tâm đầy những quán kết? Có bao giờ chúng ta sống bằng nội tâm đầy sân hận mà chúng ta hạnh phúc? Không. Nhưng mà những người đang sống ở cái chuyện đó thì họ đang rất tự hào, đang rất hạnh diện, họ đang rất, họ nghĩ rằng họ đang làm một việc đúng 100%, là một cái chuyện mà họ hạnh phúc hoàn toàn. Phải khách quan lắm thì chúng ta mới thấy được. Những người đó cũng vậy và chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta giận một người nào thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái chuyện giận của chúng ta nó đúng 100%. Và hãy mình chửi người khác gọi là đã nư, cái chữ mà đã nư mà chúng ta dùng đó, hả hê đã nư, cái khoái trá của chúng ta nghĩ đó là hạnh phúc. Nhưng mà thật ra nó hạnh phúc. Chúng ta phải đứng rất khách quan, chúng ta mới nhìn thấy một nội tâm mà chứa đầy cái chất độc, một nội tâm rất là nóng nảy, một nội tâm rất sôi động. Dù nó có hả hê, nó có đã nư, có đã giận đi nữa, thì nó không hạnh phúc. Nhưng mà không, chúng ta không thấy như vậy. Chúng ta vẫn thấy nó là hạnh phúc. Cái nhìn nó rất khác giữa các bậc thánh và chúng ta là phàm nhân, phàm phu. nó có trăm ngàn thứ hương vị trong đời sống. Bởi vì chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta nhớ một điều, Đức Phật không có đòi hỏi chúng ta phải làm gì cho Ngài. Đức Phật Ngài cũng không có muốn chúng ta tha thiết với cái gì xa xôi. Đức Phật đơn giản chỉ muốn chúng ta nhìn sự thật, nhìn một cách rõ ràng, một cách bình tĩnh, một cách sáng suốt. Cái gì vô thường mình biết nó vô thường, đơn giản vậy thôi. Thật ra chúng tôi đã có bao nhiêu lần về Kusinara, chúng tôi đi bộ ở trong cái thánh địa nơi mà Đức Thế Tôn viên, nhiều Phật tử đến đó đã khóc khi nghĩ rằng nơi này là nơi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn. Nhiều Phật tử đến đó mang nhiều cái tâm trạng bồi hồi khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, một cái hình ảnh mà đối với chúng tôi rất đẹp, đẹp vô cùng, đó là hình ảnh của Đức Phật nằm ở trên thềm đá. Còn cái giây phút cuối cùng trước khi mà Ngài viên tịch, cái lời sau cùng Ngài nhắc, này chư tỳ kheo, tất cả pháp hữu vi đều vô thường, các con hãy tin tưởng. Chúng ta cứ tưởng tượng Đức Thế Tôn Ngài viên tịch, giây phút đó là giây phút rất là hệ trọng. Nhưng mà điều này Ngài nhắc chúng ta cũng rất là đơn giản thôi. Tất cả pháp hữu vi là vô thường. Đức Phật Ngài khi chúng ta nên mở mắt, nên nhìn bằng trí tuệ, nhìn thật kỹ, biết thật rõ mọi thứ thay đổi. Chứ không phải Đức Phật Ngài muốn lừa mị chúng ta, hay là Đức Phật Ngài muốn hứa hẹn với chúng ta điều gì. Mà có một điều mà Ngài muốn chúng ta là hãy chúng ta chấp nhận được sự thật, thì chúng ta sẽ an lạc. Và cái sự thật đó không phải dễ chấp nhận. Có rất là nhiều người họ rao giảng đây là chân lý, đây là hy vọng. Nhưng cái chân lý mà họ muốn nói đó, nó chỉ là có một người nào đó được xem như là người được lựa chọn để mang cái thông điệp của Thượng Đế đến loài người, họ gọi đó là chân lý. Nhưng mà riêng tới Đức Phật, chân lý có nghĩa là sự thật. Sự thật đó có thể tìm thấy trong hơi thở ra, hơi thở vào. Sự thật đó có thể đọc được qua sự thay đổi của thân, của tâm. Sự thật đó có thể tìm thấy qua cái nhìn đầy quyến hoặc, đầy hư vọng của chúng ta trong cái hỷ nộ ái ố hàng ngày. Sự thật đó Đức Phật đã dạy chúng ta chắc chắn. Mà bây giờ chúng ta có dịp để nhìn một thứ ngược lại, đó là hạnh phúc của Niết Bàn. Đây là một thứ khó hiểu nhất. Đây là một thứ khó nhận ra nhất. Trong cái ngôn ngữ hữu hạn của chúng sanh trong đời này, và trong cái khả năng nhận thức giới hạn của phàm phu, có lẽ cái mức độ gần nhất mà chúng ta hiểu được Niết Bàn đó là sự diệt khổ. Và Đức Phật này cũng dùng một số cụm từ khác, ví dụ như gánh nặng đã đặt xuống. Gánh nặng mà chúng ta mang trên vai, mang lâu ngày đã quen rồi, bây giờ chúng ta đặt xuống. Cái gánh nặng mà đặt xuống được, có thể là một cái cụm từ đó của Niết Bàn, hay là những gì nên làm đã làm. Ví dụ như mình đang bệnh thì mình nên chữa bệnh, và bệnh lành rồi cái đó gọi là những gì nên làm đã làm. Có thể đó là một ở trong những cách mô tả gần nhất cho chúng ta biết về Niết Bàn. vô thái diệt khổ. Đời sống của chúng ta lúc nào cũng như ngồi ở trên ổ kiến lửa, lúc nào cũng thấy có nhu cầu, lúc nào cũng băn khoăn, lúc nào cũng lo lắng. Đi đâu, về đâu, sẽ ra sao? Chúng ta như một người lạc lõng giữa chợ đời, cứ nghĩ rằng mình phải đi, nhưng mà không biết đi đâu, về đâu. Lạc giữa chợ đời còn đỡ, nếu chúng ta lạc giữa khu rừng, đi tới cũng khổ, mà đi lui cũng khổ. Tại cái tới cái lui đó, không biết nơi nào là lối về, không biết chỗ nào là điểm đến, nhưng mà chúng ta vẫn đi về cuộc đời này. Cho đến khi chúng ta thoát khổ, cho đến khi mà chúng ta vượt ra khỏi cái khu rừng đó. Thật ra thưa quý vị, chỉ đi qua đó, ở trong tướng Bắc Phạm, nó cũng còn có nghĩa là chúng ta vượt qua khỏi khu rừng rậm nữa. Thì đặt cái gánh nặng xuống, cái đó là một thứ hạnh phúc mà chúng ta phải nhận là nó không dễ để chúng ta hiểu. Cứ hỏi một thanh niên, một thiếu nữ nào đó mới vào đời, có bằng cấp, có địa vị, cuộc đời đang lên, cuộc đời một màu xanh, thì ta gọi là những người giúp đi, những người rất trẻ, có thành tựu lớn. Mà nếu chúng ta nhìn những người đó, mà chúng ta nói đến cái phù du của danh lợi, góp danh lợi bùng pha sắc sắm, thì những người đó rất khó chấp nhận, thưa quý vị. Rất khó chấp nhận. Khó chấp nhận và khó có thể nhận thức được tại sao góp danh lợi bùng pha sắc sắm. Chúng tôi xem là mình có một cái may mắn lớn trong cuộc đời là đã được sống gần với Hòa Thượng. Ngài vốn là một người có nhiều trách nhiệm, có một địa vị cao ở trong giáo hội. Chúng tôi sống chung với Ngài một thời gian dài, chúng tôi nhận ra rằng thật sự đó là một gánh nặng, đó là một chuyện rất là mỏi mệt. Cứ tưởng tượng là cái chuyện của ai đó mình phải đứng lên mình gánh, lẽ ra mình được yên tĩnh, nhưng mà rồi mình phải bận tâm, mình phải bận tâm thật nhiều cho những điều mà trước đó và sau đó nó không có giá trị gì với mình hết. Chúng tôi lấy ví dụ là mình làm chủ tịch hội đồng điều hành một giáo hội, rồi một ngôi chùa nào đó họ có lộn xộn. Trước khi họ lộn xộn thì mình cũng chẳng biết và mình cũng chẳng có lợi lộc gì, rồi mình bỏ bao nhiêu công sức mình giải quyết cho nó êm. Khi nó êm xong rồi thì mình cũng chẳng có hưởng được cái gì. Nhưng lúc họ ra rắc rối thì gánh lên mình. Chứ còn nguồn nghiệm đến những chuyện đó, thưa quý vị, thì chúng ta thấy cái tâm trạng chán ngán, cái tâm trạng mà tại sao có những vị mà họ không có ưa danh cao chức lớn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nhận chân rất rõ cái giá mà mình phải trả, gánh nặng mà mình phải mang. Và chúng ta cũng thấy rất rõ là ngay cả ở trong thế giới của tôn giáo, người ta vẫn tưởng tượng một vị thượng đế mà phải lo lắng, phải chịu trách nhiệm về tất cả những cái vui buồn thương ghét xấu tốt cuộc đời này. Và kể cả họ muốn đi rao giảng một cái thông điệp để cho cả thế giới này đều nằm ở trong sự quản trị của một đấng chủ thể. Khi mà chúng ta hiểu được cái hiện tượng các pháp thì chúng ta thấy rằng mình cai quản cả thế giới này, không biết mình làm chủ là được cái gì. Chúng ta cực lắm, quý vị, rất là cực. Chúng tôi có quen với một người Phật tử, người kể cho chúng tôi nghe một cái tâm trạng rất là thú vị. Vì nó nói là hồi còn trẻ mới lập gia đình thì mong muốn là con cái đông đảo, con cái là cái sợi dây liên hệ giữa vợ chồng một cách mật thiết, con cái là niềm vui ở trong gia đình, con cái nó là cái kết tinh của cái tình yêu của vợ chồng, vân vân. Nhưng mà rồi khi mà năm dài tháng rộng nó lớn lên, mỗi đứa một cánh, mỗi đứa một ý, rồi dâu rồi rể, nó đủ cái chuyện, thì bây giờ mình thấy sao? Nó có bao nhiêu chuyện phiền. Người ta nói hai đứa con là đủ, nhưng mà thực sự đối với cô này bây giờ hai đứa con cũng có nhiều. Và có một lần cô nói với chúng tôi là trước khi nó có vợ chồng mà nó còn là teenager, tức là vào cái tuổi cặp kê này, thì nó không biết bao nhiêu chuyện để lo lắng, và lo lắng đủ thứ. Thì lúc đó mới hiểu được lời Đức Phật dạy tại sao mà có trâu bò khổ gì con trâu bò, có con cái khổ gì con cái. Chúng ta ít có khi cảm nhận được cái khổ của cái không có. Lấy đơn giản thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã sống quen với điện thoại cầm tay. Nếu không có điện thoại cầm tay thì chúng ta khổ sở. Bố quên điện thoại ở đâu đó, hay là điện thoại bị rút, hay là đi ra nước ngoài không có điện thoại chẳng hạn, chúng ta cảm thấy giống như mình mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng có cái thời nào đó rất gần thôi, mình 10 năm về trước mà chúng ta chưa có điện thoại cầm tay, thì chúng ta cũng sống bình thường thôi. Không điện thoại cầm tay chúng ta cũng sống. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã lệ thuộc vào điện thoại cầm tay rồi, thì cái sự lệ thuộc đó nó khiến cho chúng ta thấy rằng không có điện thoại cầm tay là không được. Cũng tương tự như vậy, sanh sự thì sự sanh. Khi chúng ta chưa có một cái gì đó, chưa lệ thuộc cái gì đó, thì chúng ta không khổ vì cái đó. Bây giờ có rồi thì chúng ta cứ khẳng định rằng không có cái đó thì không được. Chúng ta có cái gì? Chúng ta có thân, có tâm, có sắc và thọ tưởng hành. Chúng ta có nhãn nhĩ thị thiệt thân ý, có 12 sự, có 18 giới. Khi những cái đó có rồi đó, thì chúng ta khó có thể hình dung được và có thể tưởng tượng được là khi mà chúng ta tu tập đạt đến một cái điểm mà không còn năm quẩn nữa, không tưởng tượng được. Mặc dù sự hiện hữu của đau bụng là cái gì rất là ngổn ngang, rất là phiền lị, rất là khổ, như là úng nhọt, như là ghẻ lở. Nhưng mà không có đau bụng thì chúng ta không chấp nhận được. Đối với chúng sanh trong cuộc đời này, thật ra hiểu về cái sự thật của vô thường, khổ, vô ngã đã khó rồi, đừng nói chi cảm nhận cái hạnh phúc của Niết Bàn. Chúng ta không ngạc nhiên gì sau khi Đức Phật Ngài viên tịch một thời gian, thì ngay cả những người Phật tử đã sáng chế, đã tạo ra một cái cứu cánh khác hơn Niết Bàn. Một cứu cánh gần giống như thiên đàng, một cứu cánh gần như là những tôn giáo khác. Tại vì sao vậy? Thì khả năng nhận thức về Niết Bàn, sự diệt khổ, sự chấm dứt các hành, những điều đó khó lãnh hội quá. Thật sự mà nói thì cái kiến thức về Phật Pháp của chúng ta, nó đến một điểm nào thì nó nằm ở trong cái sự sai biệt của tất cả gian tất thời, giữa cái giá trị của giải thoát và cái nhận thức về sự hiện hữu của các quẩn. Chúng ta phải mất nhiều thời giờ để thiền tọa, để kinh hành, để có chánh niệm trên thân tâm của mình, để chúng ta có thể thành thật mình nhận rằng cuộc sống nó là một đắp đổi liên hồi, nó là một dòng biến dịch vô tận. Cho dù chúng ta có nắm níu, cho dù chúng ta muốn, thì nó cũng thay đổi. Đôi khi nó là vấn đề cảm giác thôi, thưa quý vị. Nó là cảm giác. Chứ chúng tôi nói với quý vị là cái cảm giác đó nó bốn từ thói quen. Cái thói quen mà Đạo Phật gọi là thường cận ý duyên, từ trong vô lực nhất. chúng ta thấy những cái một bong bóng đó, nó vốn là thường hành. Thật chậm thì chúng ta mới thấy một cái mớ bong bóng đó, một mớ bọt nổi đó, nó sanh, nó diệt, nó thay đổi, tiếp tục với nhau liên tục. Nhưng mà không vậy, không vậy ra. Và thật ra bởi vì chúng ta quá dính mắc với cái đó, chúng ta không thể nào chấp nhận một sự giải thoát. Sự giải thoát đó là đặt gánh nặng xuống. Giải thoát đó là giải thoát khỏi năm quẩn. Mình nói sắc là vô thường, thọ tưởng hành thức là vô thường, nhưng mà thật sự những điều đó, đó là những điều mà chúng ta bảo vệ cực lực. Cũng như tất cả chúng ta đều biết là phiền não đó, nó là phiền não, nó đã là phiền rồi còn não nữa. Nhưng mà chúng ta là người bảo vệ với nó. Chúng ta rất sợ là chúng ta không có phiền não. Chúng ta rất sợ chúng ta không có phiền não. Không phiền não thì chúng ta sẽ không có hưởng thụ được đời sống. Không phiền não thì chúng ta sẽ không có phản ứng như thì chúng ta muốn với cuộc đời này. Chúng ta gọi đó là phiền não, nhưng mà chính chúng ta là người ôm lấy cái phiền não đó. Thay giữa cái chân thực và cái hư ngụy đó, nó nằm ở trong đường tơ kẻ tóc đối với đời sống. Chúng ta cần phải triết lý dài dòng, chúng ta không cần phải nói nhiều. Thật tình đó, nó chỉ là một thói quen đã ăn sâu dấu kín trong lòng chúng ta từ vô lượng kiếp. Bây giờ đó, và để chúng ta có khả năng để nhìn, khả năng để nhận, khả năng để thấy, khả năng để biết, nhãn sanh, minh sanh, tuệ sanh, những chuyện đó phải vậy, không phải vậy. Và cho dù thế nào làm đi nữa thì chúng ta nên nhớ hai điều. Điều thứ nhất, Đức Phật dạy rằng chân thật mà biết là chân thật, phi chân biết chân thật phi chân, thì những người nào thấy biết như vậy thì đạt được hạnh phúc. Nhưng mà chân thật nghĩa là phi chân, phi chân nghĩa là chân thật, mà ai hiểu ta vạn như vậy thì người được khổ đau. Và chúng ta cũng nên hiểu một chuyện khác là cho dù chúng ta học Phật pháp có kiến thức, nhưng mà chúng ta luôn luôn nhìn với cái nhìn của vô minh, của ái dục, của cái thói quen ở trong quá khứ. Ít khi mà chúng ta nhận ra sự thật một cách khách quan, một cách điềm tĩnh, một cách rõ ràng. Một lúc nào đó chúng ta nên nhớ một việc rất đơn giản: hơi thở vô, hơi thở ra. Hơi thở vô nó có bắt đầu và nó có chấm dứt, hơi thở ra nó có bắt đầu chấm dứt, những cảm thọ trong lòng chúng ta nó có bắt đầu và nó có chấm dứt, bước đi của chúng ta nó có bắt đầu và có chấm dứt. Tất cả những điểm bắt đầu và chấm dứt đó, hay là cái sanh cái diệt đó, nó tiếp nối với nhau, hết sanh rồi diệt, hết diệt rồi sanh. Hình ảnh đó là hình ảnh chân thực về đời sống của chúng ta. Và đến một lúc nào đó, nếu chúng ta trải qua một giai đoạn cực kỳ khổ, có nhiều nỗi khổ, thì chúng ta có thể lặng lặng mà nhìn vào nỗi khổ đó, để mà chúng ta hiểu rằng mình đã khổ. Cái nỗi khổ đó, chua xót giường đó, đau đớn giường đó, bẻ bàn giường đó, nặng nề giường đó. Và khi cái khổ chấm dứt thì thật là hạnh phúc biết bao. Chúng ta nên cảm thấy hạnh phúc không? Ví dụ như là có ai đó chửi mắng, sỉ nhục chúng ta cảm thấy buồn, khoan phản ứng, khoan giận hờn. Hãy nhìn cái cảm giác buồn đó cho đến khi nào cảm giác buồn nó biến mất. Thì thưa quý vị, chúng ta nhận ra rằng cảm giác nó là cảm giác, cảm thọ đó là cảm thọ, nó có sanh, có diệt, có đến, có đi. Và những lúc mà chúng ta đang đau, lúc chúng ta đang buồn, những cái đó khi mà nó chấm dứt, nó lắng đọng, thì chúng ta nhận ra rằng cái hạnh phúc lớn nhất của đời sống đó là sự diệt khổ, sự chấm dứt đau khổ. Thật tình mà nói thì hai pháp kỳ quán này nó rất lợi cho chúng ta. nếu chúng ta hành thiền được. Và chúng ta nên thường xuyên nhắc là tất cả những cái khổ của mình có trong đời này do mình thấy sai, mình hiểu sai. Cái sự thật thì mình thấy là hư ngụy, mà hư ngụy nhìn thấy là sự thật. Nó là một công án quan trọng, nó là một cái tiền đề để chúng ta suy gẫm trong đời sống, nó rất là lợi lạc. Và chúng tôi xin kết thúc pháp thoại này ở đây. Phần còn lại của chương trình chúng ta sẽ dành để thảo luận giữa chư tăng. Nam mô Phật Thầy.
Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Đầu tiên thì xin được hỏi là không biết là Thiền tọa Thầy Siêu, Bạch Thiền tọa Thiền tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thiền tọa Thầy Siêu đã có mặt ở trước máy, xin Thiền tọa khoan nghỉ cho biết để thỉnh Thiền tọa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ vâng. Bạch Thiền tọa Thầy Siêu, ở đây chúng ta có hai cái từ ngữ chân thực và hư huyễn. Có nhiều người họ quan niệm rằng cái gì là sự thật hay là chân lý, là cái gì cao siêu, là mầu nhiệm. Nhưng mà Bạch Thiền Tọa Thầy Siêu, sự thật hay là chân lý, nó nhất có nhất thiết phải là cái gì cao xa, cái gì đẹp không? Hay là sự thật thì là sự thật, nó không nhất thiết phải là cao, phải là đẹp, phải là xa. Xin thỉnh Thiền tọa Thầy Siêu.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư chư tổng đức, kính thưa quý vị. Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa đã hỏi hết câu hỏi chưa ạ? Chúng tôi đang bị chi phối cái máy của chúng tôi, nó cạn pin, nó cạn pin cho nên đang lây quay đi tìm cái khúc sạc. Chắc có lẽ trả lời xong câu hỏi này thì được. Xin Thượng tọa quan hỷ nha. Dạ, xin cảm ơn Thượng tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Chân lý nó chỉ có cái giá trị là sự thật, là một cái sự thật không thể chối cãi được thôi. Còn về cái chân lý mà cao xa đẹp đẽ hay là tuyệt đối đó, thì nó tùy theo cái loại chân lý nào. Ví dụ như chúng ta lấy bốn cái chân lý khổ tập diệt đạo, thì chân lý về sự khổ gọi là dukkha satya, và chân lý về tập khởi hay là nguyên nhân sanh khổ gọi là samudaya satya. Cái chân lý, hai cái chân lý đó nó chỉ là có ý nghĩa là sự thật không thể chối cãi được. Nhưng hai chân lý đó không phải là cao xa đẹp đẽ gì, và cũng không phải là tuyệt đối. Thí dụ như chân lý nói về sự khổ, Khổ ở đây tức là ám chỉ cho ngũ trụ quẩn. Sankhitiya Panchukta Danakhantha Dukkha, ngũ trụ quẩn là khổ. Thì đối với năm quẩn là những cái pháp không, nó có cái sự đối đãi. Chi sắc quẩn thì có gần, có xa, có thô, có tế, có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, có đẹp, có xấu. Cho nên chỉ là một sự đối đãi thôi, nghĩa là tương đối chứ không phải là tuyệt đối được. Về cái sự khổ mà khi chúng ta nói đến cái tâm hiệp thế nha, thì cái tâm hiệp thế này gồm tâm dục giới, tâm sắc giới, bộ sắc giới. Những cái pháp này là cái pháp hữu thượng, nó cũng không phải là tuyệt đối, tức là nó cao còn có cao hơn. Thí dụ như là tâm thiện dục giới, mặc dù nó tốt, nhưng mà tâm thiện sắc giới thì nó tốt hơn, ở tâm thiện phu sắc giới thì tốt hơn thì sắc giới. Nhưng mà đối với tâm thiện phu sắc giới cũng chưa phải là tuyệt đối nữa, là bởi vì còn có cái tâm siêu thế. Cái tâm siêu thế thì nó tốt hơn, tốt hơn cái thiền hiệp thế nữa. Như vậy thì tất cả những cái gì mà thuộc về khổ đế và tập đế, cái đó không phải là tuyệt đối, mà cũng không phải là cao xa đẹp dễ gì. Chỉ có hai cái chân lý, là chân lý về sự diệt khổ và chân lý về cái con đường đến sự. Nếu mà nói trên phương diện an tịnh thì cả hai cái chân lý này đều là sự an tịnh đẹp đẽ cao xa. Nhưng mà nếu nói tuyệt đối đó thì chỉ có chân lý về sự diệt khổ, tức là niết bàn, thì mới là tuyệt đối. Bởi niết bàn không có sự hiện hữu của quẩn, cho nên không có cái sự hạnh phúc mà cũng không có sự khổ đau, không có sự đắc đổi. Có hạnh phúc và có khổ đau, có khổ đau để rồi có hạnh phúc, không thể có cái sự tương đối đó mà gọi là tuyệt đối, vì nó không có cái gì hết. Nhưng mà đối với con đường bát chánh đạo là cái pháp thực hành, là đạo lộ để đưa đến sự giải thoát, đưa đến niết bàn đó, thì pháp đó nó vẫn thuộc về nhân quẩn, nó thuộc về dân quẩn, nó thuộc tứ dân quẩn. Do đó cho nên cái pháp này nó cũng đẹp cao xa, nhưng mà cái pháp đó cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì nó còn nằm ở trong cái pháp hữu vi. Cho nên nếu mà phân tích từ một trường hợp một thì lấy cái tứ đế mà để chúng ta nói, thì chúng ta nên hiểu rằng gọi là chân lý nó chỉ có cái giá trị là cái sự thật không thể chối cãi. Còn về cái sự thật đó nó đẹp hay là không đẹp thì cái điều đó chúng ta còn phải xét lại, chúng ta còn phải xét lại. Chúng tôi ví dụ một điều nữa là khi mà chúng ta ăn vật thực nó ngon, ăn vật thực tờ nó ngon, nhưng mà tất cả vật thực ăn vào nó qua cái bộ tiêu hóa, nó xuống dưới đại tràng, thì khi mà nó thải ra bên ngoài thành cái chất phân, xin lỗi quý vị, thì cái phân đó nó không có thơm, nó không có đẹp. Nhưng mà cái sự thật, cái đó là cái chân lý, hễ có ăn vào thì phải có bài tiết, đây là một chân lý. Nhưng mà cái chân lý này nó không phải là đẹp, không phải là cao xa. Chúng ta nói cái thí dụ đó thì nghe nó hơi thô một chút, nhưng mà nói cụ thể để chúng ta hiểu như thế. Thật ra chân lý thì là cái gì mà không thể chối cãi được, vì nó là một cái sự thật. Nhưng cái việc mà cái giá trị tuyệt đối hay là đẹp của chân lý đó thì còn tùy theo trường hợp. tùy theo chân lý mà chúng ta nói, chứ không phải tất cả chân lý đều là đẹp, cao xa và tuyệt đối. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng là như thế. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sao thưa, cái thiền thưa tôi thầy siêu, thưa tôi không những chỉ trả lời cho chúng ta một cách rất là rõ ràng, mà không biết tại sao hôm nay mít có thực tốt quá. Nếu mỗi năm mà mít có thực tốt như vậy, tốt như vậy thì rất là đỡ khổ cho chúng ta. Bây giờ thì xin tiếp theo được thỉnh đại đức Pháp Tinh. Xin hỏi đại đức Pháp Tinh có nghe được không? Hình như đại đức Pháp Tinh không có mặt ở trong room phải không? Dạ, dạ xin thỉnh đại đức Tuệ Quyền. Dạ, đại đức Tuệ Quyền, dạ. Đại đức Tuệ Quyền, chắc có thấy rằng bốn cái diệu đế, bốn sự thật vi diệu, có khổ, có tập, có diệt, có đạo. Đại đức Tuệ Quyền có nghĩ rằng ai mà thật sự hiểu khổ đế đó, thì người đó sẽ hiểu được diệt đế, có phải như vậy không? Hay là hiểu được diệu đế, hiểu được khổ đế là một chuyện khác, mà hiểu được diệt đế là một chuyện khác. Có khi nào một người hiểu hoàn toàn về sự khổ, có nhiều người nhận thức hoàn toàn về sự vô thường, nhưng người đó vẫn không chứng được niết bàn, có trường hợp như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của đức Tuệ Quyền.
Hiểu về cái sự khổ đó chính là một chuyện, nhưng khi mà chúng ta thấy được cái sự việc khổ thì nó là một chuyện khác nữa. Cái gì có nghe nói được không ạ? À? Không hiểu thì thôi. Nói mới trở lại thì lúc trước thấy nói bây giờ thì tôi nói đúng là chuyện là khổ. Thế thì đó là gì? Cái khổ đấy được Đức Phật thì chúng ta phải đứng trên. Tại sao như vậy? Chúng ta biết như vậy. Bây giờ tất cả quý vị thấy cái gì khổ này. Khổ chứ mình đang nhất mình biết chứ mình cảm thấy mình không vừa lòng, mình cảm thấy là Phật này dễ thương với cha rất phải lời. Chúng ta còn hiện ngủ cái tâm thân ngủ quyện người cũng thích khổ. Chúng ta cảm thấy hiện thời tức là vui buồn, đau nhất khổ đau, tất cả mọi thứ nó đều là cái khổ. Nhưng bất thực, chúng ta thấy cái khổ đó nó không phải là cái thế này bằng cái sự nhàn chán, bằng sự xả ly. Thế cái sự khổ bởi vì chúng ta xuống từ chúng ta không muốn sự khổ hiện hữu, mà chúng ta chỉ muốn đi tìm cái này. Ở đây xả khổ xả lại thì chúng ta chưa có đạt được. Có thể nói rằng là đối với các bậc thánh, tại sao các ngài khi mà nhàm chán, các ngài hiểu được cái sự khổ, cảm thấy được, giác ngộ được cái sự vô thường, biết gì có sự vô thường, cho nên khổ đau. Và cái khổ đau này cho nên các ngài mới nó thấy chân thật không có cái sự cái gì là chắc ngã ta. Các ngài mới thấy được cái sự khổ nó khác hơn chúng sinh. Bởi vì cái thấy bằng chúng sinh, nó thấy bằng cái cảm giác, thấy bằng cái xúc giác, chứ nó không thấy bằng cái chúng ta gọi là cái chân lý, cái thực tế. Nói cả chúng ta tu tập cả một đời, vẽ tu tập thiền quán hay thiền sĩ, nhưng vẽ không thì chúng không thể thấy được cái sự khổ, không thể giác, chúng ta thật không thể giác ngộ được cái sự khổ. Bởi khi giác ngộ được, khi mà hiểu như chân như thật là cái sự khổ, nguyên nhân và cái đặc khởi của nó, thì chúng ta thấy, cho nên rồi ấy mới là là chấm dứt cái sự khổ đau. Còn cái mà chúng ta hiểu, hiểu bằng hiểu bằng cảm nhận, hiểu bằng cái gì, bằng cái cảm nhận của thọ này và bằng cái sức này, chứ chưa bao giờ chúng ta thực sự thấy sợ luân hồi là có điểm cái hành vi của mình thì mới chịu lại. Và bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta làm ác, chúng ta sẽ bị lãi, sẽ bị lãi, sẽ bị bắt đầu trên đời địa ngục, nó rồi bị chặt, bị chém, bị như là chảo dầu, chảo lửa gì đó vân vân. Thì theo cái đó thì chúng ta sợ trên cái sợ như vậy. Chứ cái sự diệt khổ, cái sự chấm dứt, cái sự khổ đau, cái sự sinh tử, thì thấy được cái nơi, không phải là chúng ta thấy, hiểu biết được cái sự khổ là chúng ta thấy được cái thấy được niết bàn. Chúng ta thường nghe chưa tăng nói biết đời là khổ mà yêu thời vẫn yêu, thì chúng ta chẳng qua chúng ta chống chạy cái sự khổ, chứ chúng ta không phải đối diện với sự khổ. Và đối diện với sự khổ chúng ta thấy rõ cái sự thật của chúng nó. Cái sự thật của chúng nó là cái gì? Khi nào còn hiện hữu, khi nào còn có mặt của thân, của sắc thân này, của ngũ uẩn này, thì ngay khi đó chúng ta sẽ còn khổ. Mà vì ấy nhàm chán, vì ấy xả ly được cái gì? Cái sắc thân ngũ uẩn này, khi còn hội tụ, khi còn hiện hữu thân ngũ uẩn này, dầu cho là nhất uẩn, dầu cho là tứ dân uẩn, tất cả mọi thứ đều sẽ là sẽ còn cái khổ. Bởi vì ngay khi đó còn tột ái sanh, còn nghiệp cũ nó sẽ sanh khởi. Thì cái mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nhìn thấy sự khổ như chúng sinh phàm phu bình thường, thì cái đó nó chưa có một cái sự tối lượng, chưa có một cái sự thường thuộc làm chúng ta thực sự nhàm chán. Biết đời nó vô thường, biết đời nó khổ đau, biết đời nó vô ngã. Nhưng cái biết của chúng ta chỉ là biết bằng cái nghe, chứ chưa có bằng một cái tư duy như chân như thật. Chúng ta cũng nhiều lần chúng ta chán đời lắm, nhiều lần chúng ta cảm thấy rằng nó giả tạm, nó hư vọng lắm. Bởi vì ở diện trước mắt mà, thì chúng ta thấy chúng ta hy vọng càng nhiều thì thất vọng nó cũng càng nhiều. Hy vọng thì rồi chúng ta sẽ thất vọng, chúng ta sẽ thất khổ. Cho nên chúng ta nghĩ rằng lòng vậy là mỗi mốt không có như thế nữa. Hay là khi yêu thì người ta thấy mất đi cái tình yêu, người ta sợ, người ta là từ nay sắp tới không bao giờ yêu nữa. Nhưng rồi thì cái đó một lần nó thôi qua thì người ta cũng vẫn tu đầu vào cái yêu. Thì tại sao như vậy? Đến cách họ tiếc cái đau khổ đó thì không thấy là cái gì bằng cái sự thật, bằng cái sự thật của sự khổ đấy. Mà sự thật của khổ đấy này khi nào nó cũng sẽ xuất hiện, khi nào nó cũng sẽ xuất hiện, khi nào nó cũng sẽ đến với chúng ta. Mà chúng ta đối diện được, chúng ta nhìn như tương như thật. Bởi vì chúng ta nhớ là đối với cái quan niệm các vị người ta có cái sự tu tập kia thì thường quả cái cảm giác họ khổ nó xuất hiện, đau nhức gì ấy, ghi nhận được cảm giác là thân mình đang đau, cái chân mình đang với khi nhận rõ cái và có cái chánh niệm, cái cảm giác nó trở thành như vậy rồi cái đau nó tan đi. Khi người ta già khổ, khi người ta đã chánh niệm, người ta đã nó cứng như vậy, có lúc người ta chưa thì thật nhìn thấy gọi là đúc khăn ở đây, đúc khăn chưa có thấy rõ khổ thánh đế một cách tường tận. Cho nên khi mà cái khổ gọi là đúc khăn ở đây cái chân khổ mà được các bậc thánh đã thấy qua, thì ngay khi đó chính là đồng nghĩa rằng các ngài đã thấy được cái sự kỳ lạ khổ. Khi mà từ khổ đó được chúng ta thấy, khi mà được thấy bằng một cái con mắt, tức là có cái tam tướng, có mắt của cái thị kỳ cảnh, có mắt của một cái thị quán cái một cái cảnh cầm và bị thấy chấm dứt cái sự có thể là thân chiến quần hư với thấm thủ, hoặc là chấm dứt giống như là sáng già ăn chết bọn lậu bọn tận hiển cái khổ đau sinh tử, thì những cái đó mới đồng nghĩa là phải thấy được cái sự khổ con tất cả những cái sự khổ gì mà chúng ta thấy bằng một cách tức là do mắt do tai mà chúng ta cảm thấy nó không vừa lòng, hay chúng ta thương sẽ coi rất thương gần, chúng ta thương cái những gì mà thương thường lắm coi xa bằng cái vết cho ta, thì chúng ta thấy bằng cái đó chúng ta đang phải chỉ trong giây lát và rồi cái cảm giác khổ đó nó cũng sẽ mất đi và chúng ta sẽ tìm lại một cái ái lạc cái hạnh tiếp tục nữa. Thì chúng ta thường thật chúng ta đưa được cái đầu như vậy, cho nên việc cần tiếp tục chứng minh nó là cái thành một cái thời gian.
Sa thứ xin truyền về Đức Từ Bi. Đại Đức Pháp Tính, không biết Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Thì vâng, muốn thỉnh Đại Đức Pháp Tính Hoan Hỷ giúp dùm hai việc. Thứ nhất là Đại Đức Pháp Tính Hoan Hỷ trả lời dùm câu thảo luận số 3. Thứ hai nữa là bởi vì hôm nay và ngày mai con phải đi hơi rời rung sống, tại vì có cái đám tang của một Phật tử ở chùa này là ngày xưa là cái người thành lập ra chùa Pháp Luân đó. Do đó chúng tôi phải rời rung 30 phút trước. Do vậy sau câu hỏi Đại Đức Pháp Tính và Đại Đức Pháp Tính trả lời xong thì Đại Đức Pháp Tính Hoan Hỷ giúp để điều học cho phần còn lại. Cảm ơn Đại Đức Pháp Tính rất nhiều. Đại Đức Pháp Tính, câu thảo luận thứ ba này nó cũng có phần trùng lập với câu thảo luận số 2, nhưng mà chúng ta nhìn vấn đề ở một cái cạnh khác. Phải chăng khi mà chúng ta thấy cái gì là hư ngụy đó, thấy được cái hư ngụy thì đồng nghĩa là chúng ta cũng thấy được cái gì chân thật. Lấy ví dụ như là khi mà chúng ta thấy được rõ được sự đau khổ thì có nghĩa là chúng ta sẽ thấy được sự diệt khổ, thấy được sanh tử, thấy được niết bàn. Đại Đức Pháp Tính có nghĩ như vậy không? Cái tỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Phiêu, thượng tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong kinh. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Ở trong cái cuộc đời này thì chưa chắc vì một cái sự chưa chắc mà tất cả sự việc khi mà chúng ta thấy được cái hư huỳnh mà đó là chúng ta thấy được cái chân thật. Cái điều này là nó là không phải như vậy. Nó cũng tùy cái việc thôi. Ví dụ như bây giờ ở trong cái cuộc sống nhiều cái chúng ta thấy rằng nó là hư huỳnh hoặc là nó không có đúng chân lý đi. Nó không có đúng với sự thật đi. Nhưng mà cái đó nó không phải nó chỉ nằm ở trong cái nghĩa chân thật của thế gian thôi. Chỉ trừ khi nào ai mà thấy những cái, ví dụ như ai mà thấy những cái mà thuộc về danh pháp hoặc là sắc pháp, nói chung là thuộc về những cái pháp siêu thế. Ví dụ như mình phân biệt cái pháp đó nó không phải là cái pháp siêu thế, cái pháp này mới là cái pháp siêu thế, thì trong cái trường hợp đó mình mới gọi là thấy được cái sự chân thật hay là thấy được cái sự cốt lõi. Ví dụ như quý vị thấy rằng trước kia chúng tôi nghe một cái mẫu đối thoại, một cái mẫu đối thoại của một cái tôn giáo khác. Ví dụ như cái vị đó họ nói rằng là họ lấy được cái tinh hoa giữa Nam Tông và Bắc Tông, có nghĩa là giữa Nguyên Thủy và đạo Phật Tân Tiến, Phật giáo Tân Tiến. Thì lúc đó cái vị kia đó mới hỏi rằng như vậy thì lấy được cái tinh hoa đó là lấy được cái gì? Lấy được cái tinh hoa đó là cái gì? Thì cái vị đó mới nói rằng là ở tổ của cái vị đó lấy được cái chiếc y, lấy được cái chiếc y và cái bình bát, lấy được cái chiếc y và cái bình bát là lấy được cái tinh hoa của Nguyên Thủy. Còn lấy được cái tinh hoa ở bên Bắc Tông Bắc Kiền là lấy được cái gì? Thì cái vị này mới trả lời là lấy được cái pháp, cái pháp môn ăn chay, cái pháp môn ăn chay và vài cái bài kinh. Thì đó là quý vị thấy rõ ràng người ta cho là tinh hoa nhưng mà thật sự không phải tinh hoa. Đạo Phật duy nhất chỉ có một vị đạo Phật. Chúng ta thấy rằng Đức Phật thuyết giảng thì chúng ta nghe rất là nhiều, nhưng mà sao quý vị, duy nhất có một vị như là biển, duy nhất có một vị là vị mặn. Thì cái giáo pháp hoặc là cái lời của Đức Phật dạy cũng là có duy nhất một vị, đó là một hương vị giải thoát. Thì vậy thì nếu mà bây giờ nếu mà ai mà lấy được cái tinh hoa của đạo Phật là lấy được cái gì quý vị? Lấy được cái sự giải thoát, lấy được cái sự giải thoát chứ không phải lấy được những cái điều đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này nhiều khi mình nhìn thấy được cái đó là nó là hư huỵ, nhưng mà chưa chắc là cái sự thấy hư huỵ đó mà nó thuộc về chân thật. à, hoặc là nó thuộc về cốt lõi quý vị. Ví dụ như ở trong đời sống thường của chúng ta, à, ở trong cái đời sống thường của chúng ta đó, thì chúng ta thấy có nhiều cái điều nó không có đúng với sự thật. Ví dụ như bây giờ người ta đang tiên tri cái điều này điều kia, nhưng mà nó có nhiều khi mình thấy cái đó là hư quỷ, nhưng mà chưa phải là mình thấy được sự thật. Khi nào mà chúng ta thấy sự thật quý vị, khi nào mà chúng ta thấy được ở bên đây là giả tạm, ở bên đây là vững chắc, cũng như chúng ta thấy rằng là đối với những cái hành tướng mà chúng ta thường nghe giảng ở trong cái ngày Chủ nhật đó, ví dụ như chúng ta thấy ngũ uẩn này là khổ, vậy thì khi mà chấm dứt ngũ uẩn này thì lúc đó không còn khổ. Ngũ uẩn này là bệnh, ngũ uẩn này là bệnh, là nếu mà chấm dứt ngũ uẩn này là không có bệnh. Hoặc là chúng ta thấy rằng cái ngũ uẩn này nó là vô thường, thì khi mà chấm dứt cái ngũ uẩn này rồi thì nó không còn bị chi phối của vô thường. Thành ra đó, vậy thì ở trong từng khía cạnh, ở trong cuộc sống của chúng ta, vậy thì trong cái trường hợp nào mà ta thấy hư quỷ quý vị? Ví dụ như mình thấy rằng là ở trong cái cõi người này nó khổ, ở trên cõi trời đó sẽ có hạnh phúc hơn, thì đó là chúng ta thấy đúng. Mình thấy rằng cái điều đó đó nó mình thấy là cái bên đây là hư quỷ, bên kia là chân thật, nhưng mà chân thật này nó cũng nằm ở trong một cái khung nào đó thôi. Khi mà hết tuổi thọ ở cõi trời thì lúc đó chúng ta sẽ cũng sanh lại cõi người, chúng ta sẽ bị dính vào cái đau khổ nữa. Hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người thí dụ như là ngày xưa đó, quý vị thấy những vị vương tôn công tử được xây một tòa lâu đài vào mùa lạnh, một tòa lâu đài vào mùa nóng, rồi một tòa lâu đài vào mùa mưa, thì người ta nghĩ rằng ba tòa lâu đài này sẽ làm vững chắc cái cuộc đời của mình. Hãy bây giờ nếu mà đến cái mùa nóng thì mình chạy qua cái tòa lâu đài mà xây cho mùa lạnh, còn hãy mà đến mùa lạnh thì mình có thể chạy qua cái tòa lâu đài mà mùa nóng để mà chúng ta tránh né được. Nhưng mà thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng những cái điều đó nó chỉ ổn định một thời gian nào đó thôi. Rồi có khi mình bị chi phối già, chi phối bởi lưng còng, hoặc là mình chi phối bởi tất cả những cái điều này điều kia, nó sẽ làm cho con người mình đau khổ, chứ không phải là ba tòa lâu đài này nữa sẽ làm chắc chắn cái cuộc đời của mình. Hoặc ví dụ như quý vị thấy rằng có lần đó chúng tôi nói với quý vị đó, từ ngày chúng tôi biết được internet đó, thì mình ỷ vào internet đó, thì có thể là mình không có tìm những cái quyển sách hoặc là quyển kinh để mà mình cất ở trong tủ nữa, tại vì giờ có internet rồi, chúng ta bấm lên cái là có liền. Nhưng mà cái điều đó nó không chắc chắn quý vị. Tại sao vậy? Có khi là bị không có điện, mất điện, hoặc là có khi internet nó bị hư, hoặc là có khi máy của chúng ta bị hư, mà nó nhầm cái lúc mà mình cần nó, mình rất là cần nó trong cái giờ đó, nhưng mà nó bị chi phối bởi một trong những cái sự kiện đó, thành ra chúng ta tìm không được. Nhưng mà mới đầu thì sao quý vị, mình thấy chắc rồi, ở trên trang web cũng có, rồi ở trong tủ mình cũng có cái đĩa đó, thành ra mình thấy rằng, hoặc là ở trong USB, trong cái những ngăn chứa của mình vẫn để những cái tài liệu đó, thì mình thấy chắc chắn là mình không bao giờ mà bị thất thoát. Nhưng mà cuối cùng sao quý vị, có nhiều khi ở trong đĩa nó cũng tự động nó bị virus nó quỷ đi, hoặc là ở trên mạng thì chúng ta bị cúp điện, hoặc là nhiều khi internet nó bị lỗi, do đó mình không lấy được. Thành ra cái điều đó, thật sự ra khi mà mình nhìn ra được cái điều đó rồi, mình thấy cái đó là hư quỷ, nhưng mà cái khía cạnh mà mình nhìn được hư quỷ đó, nó chưa chắc nó không phải là cái chân lý. Nó không phải là chân lý. Vậy thì cái chân lý là cái gì quý vị? Cái chân lý là một cái sự thật, nếu mà có cái công đức đó thì nó phải ra cái kết quả như vậy, thì như vậy thì chúng ta mới gọi là có đúng theo cái chân lý. Nhưng mà thật sự đó, ở trong cái cuộc đời này chúng ta rất là khó thấy được, chúng ta rất là khó thấy được những cái chân lý mà của những cái bậc trí mà ngày xưa người ta thấy. Mình nó chỉ lúc nào một cái lúc nào thoáng qua thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta thấy rằng cái cuộc đời này trong những cái chuỗi thời gian qua nó khổ quá, rồi người ta tìm được một cái nơi nào đó nó hạnh phúc và nó hạnh phúc, thì lúc đó thì người ta lại quên đi cái sự khổ, hoặc là chúng ta thấy trong những cái chuỗi ngày mà trong cái cuộc sống của chúng ta đó, nhiều khi có người ta cũng ước ao quý vị. Người ta ước ao sau này, thí dụ như là người ta lo cho cái đời sống người ta nó yên ổn rồi, rồi lo cho con cái người ta yên ổn rồi, rồi nhà cửa có đầy đủ vân vân. Người ta hồi lúc trẻ đó thì người ta ước ao vậy, để đến cái lúc đó người ta đi tu, đến cái lúc đó người ta đi tu. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mà đạt được như vậy rồi, đạt được con cái nó thành tài hoặc là nó có gia đình đàng hoàng, tài sản mình cũng vững chắc rồi, nhưng mà lúc đó người ta lại đổi cái ý lần sau vì có tài sản là đi tu thì nó ổn, phải ở nhà hưởng. Thành ra đó quý vị thấy rằng những cái điều đó, đó người ta bị nhập nhằn qua nhập nhằn lại, nhưng mà những cái điều đó sao vị nó đều là hư quỷ hết. Thật sự tại sao mà hư quỷ, quý vị thấy rằng hồi trước giờ chúng ta đã từng chứng kiến cái cảnh mà nhiều người người ta ra đi rồi, người ta từ giải cuộc đời này ra đi, bị vô thường nó chi phối, bị định lực vô thường nó chi phối. Nhưng mà mình thấy những người đó có hưởng được không, có đem theo gì được không? Không có đem theo gì được, nhưng mà người ta vẫn nghĩ rằng là mình sẽ sống hết cái tuổi thọ. Thí dụ mình vẫn người ta vẫn nghĩ rằng họ sẽ sống đến 80 tuổi hoặc là đến 100 tuổi hoặc là đến 70 tuổi vân vân, người ta hưởng cái điều đó. Nhưng mà thật sự cái điều đó nó đều là do cái tâm mình nó tạo, hoặc là cái tưởng mình nó mạnh quá, nó tưởng tượng ra như vậy. Chứ thật sự quý vị thấy rằng ở trong kinh Đức Phật dạy về niệm sự chết, mình không biết mình chết bằng bất cứ một cái gì. Có nghĩa là có khi chúng ta chết ở dưới nước, có khi chúng ta chết ở trên bờ, có khi chúng ta chết do rắn cắn vân vân, có khi chúng ta chết là lúc mà thiếu niên, có khi trung niên, có khi lão niên, hoặc là có khi 5-10 năm nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng không có cái gì mà nó không có cái gì nó bền vững. Chỉ có khi nào mà chúng ta thấy rằng là cái ngũ quẩn này nó khổ, hoặc là cái ngũ quẩn này nó bệnh, hoặc là cái ngũ quẩn này nó bị chi phối già vân vân, thì khi mà chấm dứt ngũ quẩn này rồi, có nghĩa là niết bàn là cái pháp không già, cái niết bàn là cái pháp không khổ mà được cái sự an lạc. Thì nếu mà mình thấy những cái điều đó thì được gọi là mình thấy một cách chân thật. Còn ngoài ra đó thì ở trong cái đời sống á, nhiều khi mình thấy những cái điều hư quỷ, nhưng mà hư quỷ có nghĩa là mình nhận ra được cái đó nó không có bền chắc, nhưng mà chưa phải là lúc đó mình nhận ra được cái chân lý. Thì đó là chúng ta thấy rằng là những cái điều này nó sẽ tính theo tùy theo ở mức độ. Và con trong khi con đang trả lời thì con cũng để ý cái nick của sư phụ Tệ Siêu. Dạ, nhưng mà không kịp rồi, hình như thượng tọa Tệ Siêu đã rời room rồi. Thượng tọa nhanh quá, nếu thượng tọa không có kịp. Bây giờ thì quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không nha? Dạ, quý vị có nghe âm thanh của chúng tôi. Bây giờ chúng ta chưa tăng câu nhiều rồi. những lời của con vừa rồi đã trả lời qua câu thảo luận của thượng tọa Nhất Đẳng rồi. Bây giờ thì chỉ còn có Đại Đức Tây Quyền là một ngôi sao sáng nhất ở trong room. Chỉ còn có Đại Đức Tây Quyền là một ngôi sao sáng nhất ở trong room. Mong rằng Đại Đức đã bật được cái mic lên trở lại rồi. Mong rằng Đại Đức đã, cái mic của Đại Đức đã tốt trở lại rồi. Bây giờ thì con hỏi, con xin được phép đặt một câu thảo luận đến Đại Đức Tự Quyền. Không biết Đại Đức Tự Quyền có nghe được âm thanh của con chưa? Dạ, xa thú. Bàn tay của Đại Đức Tự Quyền giờ này là rất là xinh xắn, rất là xinh xắn, rất là đẹp. Con kính bạch Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm một cái vấn đề này. Con thấy rằng như ở trong kinh ngày xưa đó, mình thấy có những chúng sanh thì Đức Phật chỉ cần thiết, ví dụ như là thiết về tình tự pháp thôi, bố thí trì giới, rồi cõi trời, rồi xuất gia vân vân, rồi những cái chúng sanh là liền đắc đạo. Nhưng mà cũng có những cái chúng sanh Đức Phật phải thiết đi thiết lại, thiết đi thiết lại cái bài đó, hoặc là có nhiều khi là giống như là cầm tay chỉ việc. Cũng như là đối với Nam Đá đó thì quý vị thấy không, Đức Phật trong cái ngày tân hôn thì dẫn đi xuất gia, rồi đi xuất gia đó thì sau đó đó Đức Phật phải dùng rất là nhiều cách à, để mà thuyết giảng, rồi có khi phải dẫn anh đá lên cõi trời. À, thì lúc đó, đó à, thì à, sau này khi mà trở về tu á, rồi có như là bị huynh đệ à, chê này kia, à, rồi sau đó là mới à, quyết chí tu để mà chứng đắc đạo quả. Thì ở đây á, à, cái ý con muốn hỏi rằng á, à, tại sao có những chúng sanh á, à, dễ dàng à, nghe Đức Phật thuyết pháp có dễ dàng đắc chứng đạo quả, nhưng mà cũng có một số chúng sanh á, à, cũng à, phải nói rằng là rất là vất vả à, cho Đức Phật, à, Đức Phật phải dùng nhiều phương tiện à, nhọc công nhọc sức à, mới à, mới thuyết giảng cho cái vị đó hành trì và đắc được đạo quả. Cũng như ngày nay á, thì à, chúng ta thấy rằng là à, ngày nay á, thì chúng ta thấy rằng là có những người á, người ta đi chùa á, người ta mong muốn có thời gian hoặc là có được một chút ít tiền, đủ tiền xe để đi chùa. À, nhưng mà ngược lại á, có một số chúng sanh á, cũng tiền dư rất là nhiều, à, nhưng mà rất là khó, à, rất là khó đến với đạo, à, dù cho gia đình nó có dùng nhiều cái phương tiện, à, dùng nhiều cách á, thì cũng không có, à, cũng như là không có khuyến tấn à, hoặc là lôi kéo à, những cái chúng sanh đến chùa. Thì ở đây vậy thì những cái trường hợp mà con đã thí dụ ra đó, à, thì phải chăng rằng là do những cái chúng sanh này à, bị chấp chặt à, vào cái sự thường còn hay là do một cái nguyên nhân gì mà những cái chúng sanh có những chúng sanh à, sớm giác ngộ mà có những cái chúng sanh à, chậm giác ngộ. Con à, xin thỉnh đại đức à, tề quyền à, quan hỷ à, thảo luận dùm. À, xin lỗi quý vị MC à, nãy giờ không có ai đưa chúng tôi à, coi à, câu thảo luận, thành ra trong lúc chúng tôi trả lời chúng tôi phải suy nghĩ ra câu hỏi để à, câu hỏi để mà à, để mà hỏi đại đức tề quyền. À, bây giờ thì mình sẽ cất cái câu hỏi này vào để một chút nữa à, một chút nữa à, mình sẽ thảo luận nha. Dạ bây giờ thì con xin thỉnh đại đức tự quyền.
Nghe chưa? Những gì đã nghe chưa? Dạ bây giờ chắc nghe rồi không mà. Nghe được rõ không? Dạ nghe rồi không mà. Dạ rõ được không mà. Đây cũng chính là câu trả lời. Giờ cũng là chúng tôi nói cho nói chân thử là chúng tôi sẽ nói sát cái mic cho quý vị nghe. Bây giờ là nghe được chưa ạ? Giờ bây giờ nghe đỡ hơn không ạ? Thank you.
rất là thật. Cái giờ này tuy là cứ tình huống như thế này, nhưng mà cái cơ tánh cái chân pháp cái giác này là cần phải chắc nghe tức là vậy có là cảm cảm như là một là cảm như là tốt hoặc là bụng như thế nào đó thì nghe tìm mọi cách cái vũ duyên nha cái đặc thù người ta cái lúc trước cái lúc thứ hai không phải không bao giờ bỏ trực đường đối với tất cả những ai mà đã là đang chạy đã là đang chạy mà đã có chứng được hay nói một cách khác hơn tức là trên tinh thần trung tâm khi chúng ta đã đầy đủ cấp độ nếu nó đầy đủ cấp độ ở đây có nghĩa là tổng chứng ngồi thì cũng rất là bây giờ chúng ta có những người đầu tiên thì chưa bắn thì bắn khi đó nó chưa có đủ cái duyên nhưng về sau thì có duyên rồi thì có chứng được phải theo một cách nghiệp mà đi một cách rất cao cái đó cái duyên của chúng ta là cái đáng nhìn thấy được sư pháp tính mọi người nó có một cái khả năng khác nhau hỏi rằng bây giờ chúng tôi giác ngộ trước chúng tôi lớn sư pháp tính chúng tôi giác ngộ trước có phân công cũng chưa chắc chúng tôi học trước sư pháp tính có phải là chúng tôi giỏi sư pháp tính cũng chưa chắc vậy sư pháp tính ở sau có thể sư pháp tính giỏi hơn chúng tôi cũng chưa chắc bởi vì ngay khi đó vậy thì khi mà về đời sau mà gặp khi mà đời sau thì mà chẳng hạn như sanh ra mà ví dụ như đó gặp Phật thì nếu tôi và đức pháp tính ai là người chiếm đắc nhất thì do cái căn gì do cái căn tánh thiện trong quá khứ hay là ngay cả hiện tại này đã tạo và tương lai thì cái đó là do cái khả năng tu tập và cái khả năng tu tập về cái sự tu quán và cái sự tu tập về phát độ của mỗi người rất nhiều thì nó sẽ tương chiếm đắc sớm chúng ta sẽ có những người chẳng hạn như bây giờ là A Nan chúng ta thấy là A Nan á thì chỉ chiếm đắc tu đà quần số thời gian đến khi mà Phật tịch còn đối với những vị A Nan khác đối với những vị mà tu sau đối với A Nan các vị đó đã thành thánh quả trước hơn hết trên hết nhưng chỉ có một mình là A Nan sẽ tới cuối cùng và cuối cùng thì kết tập đầu tiên do ngài các bá làm chủ đó thì muốn kết tập được thì cùng duyên thì đòi hỏi phải là tứ quả các vị thánh tứ quả mới xác đạt được cái lời nói cái lời dạy cái nhân ngôn thủ từ cái lời rằng là cái đức Phật thì ngay từ đó chúng ta thấy cái Phật ngài ngài mới ngài đang những cái tu tập rốt ráo thì chúng ta đang khi mà ngài cố gắng hành thiền cách tích cực là ngay thế ngài buông xả một cảm xúc thì ngài nhận rõ và ngài chứng đắc ngay lúc đó ngài trở thành thánh quả thì chúng ta thấy tại sao như vậy thì cái duyên của ngài A Nan lúc đó dẫu cho Phật còn hiện tiền ngài nghe rất nhiều thời bài pháp ngài nghe rất nhiều cái lời dạy của Đức Phật nhưng tại sao mà các vị chư thiên chứng đắc các vị chư tăng khác có thể là hàng sư đệ của ngài hay hoặc là những người sáng sau của chính ngài cũng phải là đệ tử của chính ngài mà lại chứng đắc đạo quả trước hơn ngài thì chúng ta thấy căn tánh của chính ngài lúc đó chưa chín mùi thì
chín. Cái căn tánh của Ngài nó chưa chín mùi thì ở đây dầu như thế nào cũng vậy, thì Ngài cũng không thể nào có một sự chứng đắc giác ngộ được. Thì quả thật thì ở đây cũng xin báo cho Đại Đức biết một điều là cái đó do cái cơ tánh pháp độ nó chưa chín mùi. Đó là nói về các cái sự tu tập đối với các kênh bậc thánh. Và cái thứ hai nữa, còn nếu như mà những người mà là những người mà Phật tử chẳng hạn như mà thiếu điều kiện này, họ thiếu điều kiện kia, là do cái phước họ cũng chưa đủ và do cái duyên họ chưa có tới, cho nên là những tình huống như thế. Xin trả lời cho Đại Đức Pháp Tính như vậy. Còn bây giờ khi còn giữa chúng tôi và Đại Đức thì chúng tôi sẽ trả lời một câu và hỏi Đại Đức một câu và ngược lại cũng vậy. Thì bây giờ còn hai câu thảo luận đã soạn sẵn. Thì câu thảo luận tiếp theo là câu thảo luận số 4, mà sau khi Đại Đức đã trả lời câu số 3 rồi đó, thì cái câu số 4 của thường tuệ bạn đã bị soạn, nghĩa là biết vậy nhưng vẫn vậy, phải chăng sự bất lực của trí tuệ hay là chưa đủ trí tuệ? Sư qua Đại Đức vừa trả lời cái câu hồi nãy khi mà thường tuệ bạn đã hỏi, thì bây giờ hỏi thêm luôn cái câu mà thường tuệ bạn đã bị soạn vậy, và chúng tôi sẽ đưa cái phật tính nam mô bổn thầy ạ.
Dạ, xa thú con tri ân Đại Đức Từ Bi rất là nhiều qua những lời thảo luận vừa rồi. Kính thưa quý vị, ở trong room hầu như là ai cũng có phần quà đặc biệt cho chính chúng tôi. Trước khi Đại Đức Từ Bi xuống cũng còn gỡ lại một câu hỏi nữa. Nhưng mà thật sự rất là hoan hỷ quý vị khi mà được thảo luận và chia sẻ đến đại chúng ở trong room, thì chúng tôi rất là hoan hỷ. Bây giờ thì tiếp theo là câu thảo luận mà thượng tọa đã soạn ra. Biết vậy nhưng vẫn vậy, phải chăng là sự bất lực của trí tuệ hay là chưa đủ trí tuệ? Cái câu này quý vị có thường nghe không quý vị? Quý vị có nghe thường nghe không? Biết khổ mà vẫn yêu. Khổ thì khổ. Biết khổ thì vẫn yêu, yêu thì lỗ, không yêu thì khổ. Cái này là biết vậy nhưng vẫn vậy, phải chăng là sự bất lực của trí tài hay chưa đủ trí tài? Cái điều này thì quý vị thấy rằng mình không có nghiêng về, mình không nghiêng về một bên nào được, mình không nghiêng một bên nào được hết. Nên cái này nó tùy theo cái trường hợp quý vị. Thí dụ đối với thí dụ như là chưa đủ trí tuệ đi, mình biết đây, thí dụ như là mình hồi lúc trước đó quý vị thấy rằng cũng như chúng tôi thấy rằng có những người cha người mẹ kêu con mình là không có được đi chơi quá giờ, có nghĩa là trước khi mà tivi mở hết á, thường thường chúng tôi nhớ hồi lúc trước á, tivi mở hết khoảng chừng 9:30 thì không, thường thường không có cho con mình đi chơi đến 9 giờ đâu. Chỉ trừ khi nào lâu lâu cái buổi sinh nhật hoặc là thứ bảy chủ nhật cuối tuần đó, thì mới được như vậy. Nhưng mà quý vị thấy rằng những đứa thanh thiếu niên đó, những đứa bé đó vẫn cố tình đi, vẫn đi, thì trong cái trường hợp đó thì chúng ta thấy rằng là gọi là chưa đủ trí tuệ, chưa đủ trí tuệ. Còn ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp này là cái sự bất lực của trí tuệ. Thí dụ như có những người ta sáng mai phải dậy đi cày, đi làm để nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi con, vân vân. Nhưng mà sao quý vị? Bị đam mê bởi những chương trình đại nhạc hội. Thí dụ như giờ mình lên mạng mình nghe đi, lên mạng mình nghe cái bài, mình nói là thôi giờ mình nghe nhạc đến 10:30 mình ngủ. Chúng tôi cũng biết là sau khi mà cái room Phật Pháp này tan rồi đó, thì cũng có một số người ta nghĩ nãy giờ mình nghe Pháp rồi, mình giờ mình qua mình nghe nhạc tí xíu để cũng như là xả chết. Mình nghe đến đúng 10:30 mình đi ngủ thôi. Nhưng mà cái ngày hôm đó hay quá, cái bắt đầu là mình nghe thêm bài nữa. Từ 10:30 nó kéo đến 11:00. 11:00 cái lắng qua 11:20. Lắng chút là tới 1:00 hoặc là tới 12:00 đêm. Nửa đêm luôn. Thì trong cái trường hợp này mình mới gọi là cái gì quý vị? Cái bất lực của trí tuệ. Có nghĩa là mình bị cái gì quý vị? Mình bị những cái dục. Thinh dục có nghĩa là cái âm thanh nó hay quá, nó làm cho mình phải thức tới nửa đêm. Nhưng mà dù mình biết rằng ngày mai công việc mình cũng nó rất là nhiều, thành ra trong cái trường hợp này mới gọi là bất lực của trí tuệ. Đó là nói về ở trong thế gian mà chúng ta thường gặp, À, những điều này mình rất gặp rất là nhiều ở trong cái cuộc sống của mình. Còn đối với cái sự tu tập á, ví dụ như quý vị thấy rằng á, cái mình nghe Đức Phật giảng hoặc là kinh điển để lại hoặc là các vị thiền sư dạy về cái con đường tứ niệm xứ, cái con đường tứ niệm xứ mình thực hành sẽ dẫn đến cái đạo lộ giải thoát, hoặc là bát chánh đạo sẽ đưa cái người từ phàm sang thánh. Nhưng mà sao quý vị, nhưng mà chúng ta tập không được, chúng ta tu không được, mà chúng ta tu một chút á, chúng ta nghe nói là có đại nhạc hội về là chúng ta sẽ nghỉ tu, chúng ta biết rằng là ngày mai mình chưa chết, thành ra thôi để ngày mai mình tu cũng được. Nhưng mà bây giờ đó mình đi coi đại nhạc hội, thành ra cái điều này á là nó cũng là bất lực của trí tuệ, cái điều này nó là bất lực của trí tuệ, biết vậy nhưng mà vẫn phải vậy. Mình biết rằng cái cuộc vui đó mình đi coi rồi, nhưng mà về nó trở lại đời sống thường á, nó cũng bị buồn chi phối, bị cái điều này điều kia chi phối. Mình biết vậy nhưng mà mình vẫn cũng vậy, rồi cái trường hợp đó gọi là bất lực của trí tuệ, có nghĩa là cái trí mình nó không can dự vào được, nó không can dự vào được. Còn những cái điều mà gọi là không đủ trí tuệ đi, thì có rất là nhiều người quý vị. Chúng tôi cũng như là chúng tôi có cũng như một số người Phật tử, người ta là người ta sợ, người ta cũng như là người ta cứ sợ cái hành thiền mà nó không đúng phương pháp đó, tẩu hỏa nhập ma. Thì quý vị thấy rằng cái điều này nó có không quý vị? Cái điều này nó không có. Bây giờ quý vị hành thiền nếu mà mình hành đúng cái pháp của Đức Phật dạy, ví dụ giờ mình ngồi mình niệm về bất cứ một cái đề mục nào, bây giờ mình niệm chữ chết, niệm tâm từ, hoặc là niệm Phật, hoặc là niệm mình niệm cái gì, quý vị thấy ngay cả những cái đề mục kasina, niệm đất, niệm đất, niệm lửa, niệm về nước, thì quý vị thấy rằng rõ ràng nó có tẩu hỏa nhập ma không? Mà không, chẳng những không tẩu hỏa nhập ma mà càng ngày cái trí mình nó càng phát, càng ngày cái trí mình nó càng phát. Hoặc là đối với tứ niệm xứ cũng vậy, có nhiều người ta nói mình sơ cơ quá, mình sơ cơ quá, mình tu tứ niệm xứ cái pháp nó rất là cao, mình tu vậy thì nó sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà trong cái thời gian qua đó quý vị thấy không, bao nhiêu chuyện trường thiền cứ 100 người vô đó tu 10 ngày, hết 10 ngày đó đến 100 người khác vô tu, rồi người ta bay mua vé máy bay, người ta bay qua Miến Điện, người ta tu mấy trăm người bệnh, bay qua Thái Lan tu mấy trăm người bệnh, mà đâu có báo là người nào vô tu mà bị tẩu hỏa nhập ma, bị điên đâu. Thành ra nó trong cái trường hợp này mới gọi là mình không đủ trí để mà xen dự vào, mình không đủ, tại vì mình bị gì quý vị, có khi mình do cái hiểu biết sai lầm của mình, có khi mình bị cái người này người kia, người ta không hiểu biết rồi người ta nói tầm bậy vô, tu cái pháp đó là cao, cái pháp đó để dành cho những người xuất gia, những vị trưởng lão cao niên mới tu về tứ niệm xứ, bát chánh đạo, vân vân. Thành ra mình cứ bị những cái sự ngăn cản đó, nó rồi ngay cái sự ngăn cản đó mình không đủ trí để mà mình phân định cái điều đó, mình không đủ trí để mà mình suy xét, mình thẩm xét cái điều đó, thành ra cái mình sợ. Thành ra đó ở đây chúng tôi đã phân tích cho quý vị nghe giữa đạo và đời, ở trong đạo cũng vậy mà ở ngoài đời cũng vậy, có nhiều khi chúng ta cái điều đó chúng ta biết nó như vậy nhưng mà mình vẫn cứ chấp nhận, mình vẫn cứ chấp nhận cái điều đó hoài, thì có khi là do đâu quý vị, do cái sự bất lực của trí, có nghĩa là lúc đó cái dục của mình nó mạnh quá, hoặc là cái vô minh của mình nó mạnh quá, cái trí tuệ của mình trong khi đó nó không có thấu qua được, có nghĩa là nó không có rọi sáng qua được, thì ra một cái trường hợp đó là do những cái bất thiện pháp của mình nó mạnh quá, cái trí của mình nó không có soi sáng được, thành ra nó trở thành bất lực. Còn có nhiều khi những cái trường hợp có những người đã thiếu duyên lành, hoặc là còn nhỏ tuổi, hoặc là kinh nghiệm chưa có, thành ra người ta không có quyết định được cái điều đó, mà người ta cứ ôm chặt những cái tư kiến của người ta hoài, thành ra trường hợp đó là gọi là chưa có đủ trí, không đủ trí tuệ để suy xét. Vậy thì ở trong cái cuộc sống này, qua cái câu thảo luận này thì chúng ta nhìn những cái sự kiện ở trên đời thì chúng ta phải suy xét cho kỹ, chúng ta mới biết trong cái trường hợp nào là mình bất lực về trí tuệ, và trong cái trường hợp nào mình chưa đủ cái trí để mà mình phân xử hoặc là mình suy xét những cái sự kiện mà đã xảy ra ở trong cuộc đời. Thì đây là những cái lời con xin được trình bày qua câu thảo luận của Đại Đức Tuệ Quyền mới vừa nêu ra. Bây giờ đó thì như Đại Đức Tuệ Quyền chỉ dạy thì con trả lời một câu và hỏi lại Đức Rước một câu cho hết. Nhưng mà do thời gian của Rum đã hết rồi, vì vậy mà con xin được kết thúc cái phần thảo luận của Rum lớp Phật Pháp Bút Thái Thanh Má trong giờ phút này. Kính thưa quý vị, ngày mai như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị vào hãy vân tập vào Rum lớp Phật Pháp Bút Thái Thanh Má để nghe Thượng Tọa Tuệ Siêu thuyết giảng tiếp tục về đề tài trì quán phần thứ 16. Giờ đây thì một lần nữa con xin kính chúc Chư Tôn Đức Tăng, xin chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc các tường trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Bây giờ thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng, sau đó để băng hồi hướng và đóng gâm. Nam mô Bụt Thầy Giá, xin nhà kính mời Sức Nhật Quỳnh.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong đường kính, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn dẫn dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xuống ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sapa Deva Tata Padamma Rupa Vena. đem tâm thanh tịnh, dầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, dầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong
kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rơm Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng rơm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.